Đế Bá, chương 4851, Chiến Tiên Đế, góc truyện audio.com, lỗ thủng lớn sâu không thấy đáy, không có ai biết phía dưới có đồ vật gì, thậm chí không có ai biết một khi rơi vào trong lỗ thủng lớn có thể hay không lại đứng lên. Nhưng là ở thời điểm này Lý Thất Giả cũng không chút nào do dự nhảy vào trong lỗ thủng lớn, thân thể của hắn lập tức cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Lỗ thủng lớn một mảnh yên tĩnh tựa hồ đem Lý Thất Giả nuốt chừng lấy mất rồi, cũng không biết qua bao lâu, trên tuyệt bích lỗ thủng lớn rốt cục xuất hiện thân ảnh Lý Thất Giả, Lý Thất Giả từ trong lỗ thủng lớn bỏ lên. Lý Thất Giả từ lỗ thủng lớn bỏ lên, đặt mông ngồi ở bên vách núi, mặc dù thần thái tự nhiên, nhưng, hắn là không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Thật là kỳ quái, trên thực tế, hắn nhảy xuống lỗ thủng lớn, không có bất kỳ phát hiện nào, không như trong tưởng tượng hung hiểm, cũng không có trong tưởng tượng như vậy sâu không lường được. Cuối cùng là, Lý Thất Giả nắm một cái bùn đất bên bờ vực lỗ thủng lớn, ngón tay bóp nát bùn đất, thời điểm đất vụn theo ngón tay Lý Thất Giả buông ra bùn đất phiêu tán vẩy xuống tại trong vực sâu. Trăm ngàn vạn năm đi qua, tại trong bùn đất này y nguyên có vết tích, y nguyên có khí tức thật lâu chưa từng tán đi, điều này càng làm cho Lý Thất Giả không cách nào hạ phán đoán suy luận. Đến tột cùng là cái gì đây? Lý Thất Giả không khỏi nhíu mày một cái, có thể nói, trên thế gian, sự tình hoặc đồ vật để hắn không cách nào phán đoán suy luận, đó là lác đác không có mấy. Nhưng là trước mắt cái này cũng không cách nào để hắn phán đoán suy luận, có thể nói, từ xưa tới nay, không có lực lượng như vậy, mặc kệ là bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng chưa từng có lực lượng như vậy. Dứt bỏ lực lượng này mạnh yếu không nói, loại lực lượng này hình thức độc nhất vô nhị, mặc kệ là tại thế giới nào, cũng không từng xuất hiện. Nếu như nói đến lực lượng độc nhất vô nhị, như vậy, nhất độc nhất vô nhị, thuộc về lão Tạc Thiên không còn ai, nếu là tại hôm nay, bàn lại có cái lực lượng gì cùng lão Tạc Thiên độc nhất vô nhị, sẽ để cho Lý Thất Giả vì đó trầm ngâm. Ta tin tưởng ngươi có một đáp án. Lý Thất Giả ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh mắt xuyên thấu tuyên cổ xa xôi, xuyên thấu vạn giới thương thiên. Bất quá, hết thảy đều là quy về trầm mặc, không có bất kỳ động tĩnh gì, đương nhiên, đây là chuyện trong dự liệu, nếu là có động tĩnh, vậy liền lộ ra càng thêm quỷ dị. Cuối cùng, Lý Thất Giả phủi tay, nhìn một chút lỗ thủng khổng lồ trước mắt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khô Thạch Viện không thấy, toàn bộ Khô Thạch Viện bị một loại lực lượng nào đó trực tiếp lôi kéo đi, nếu như tại kỳ nguyên cửu giới mà nói tin tức như vậy truyền đi, nhất định sẽ gây nên cửu giới oanh động, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó rung chuyển, thậm chí có khả năng làm cho cả cửu giới vì đó lòng người bàng hoàng. Đây chính là chuyện khó tin nhất, toàn bộ Khô Thạch Viện bị kéo túm đi, biến mất vô tung vô ảnh, chuyện như vậy, phát sinh ở bất kỳ một cái thời đại nào, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, liền xem như Lý Thất Giả cũng là khó mà tưởng tượng, cuối cùng là loại lực lượng nào. Đương nhiên, tại đương kim bát hoang, người biết Khô Thạch Viện chỉ sợ là lác đác không có mấy, cho dù có người nói. Góc truyện audio.com, Khô Thạch Viện bị túm kéo đi, chỉ sợ mọi người cũng đều phản ứng bình thản. Lý Thất Giả từng muốn thân lịch qua Khô Thạch Viện, đã từng ở chỗ này qua, hắn đối với Khô Thạch Viện hiểu rõ, đó là vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Thế gian lại không Khô Thạch Viện, Lý Thất Giả cảm khái quay người rời đi. Trên thực tế, tại đương kim bát hoang kỳ nguyên, 12 táng địa cũng sớm đã không tồn tại nữa. Lý Thất Giả vượt qua dãy núi, xuyên qua không gian, đi tới chỗ giao hội tổ mạch, lúc này không giống trước kia, nơi này không giống như ngày xưa khó mà vượt qua như vậy. Đương nhiên, thời điểm lại đến nơi này, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi, nơi này chính là chỗ giao hội tổ mạch, nơi này từng có một hồ lớn thần hoa, nơi đây chính là đoạt thiên tạo hóa. Nhưng là thời điểm làm lại nơi đây, hồ nước ngày xưa mặc dù vẫn còn, nhưng đã khô cạn, không có một hồ thần hoa tràn đầy kia trở thành một cái đất lõm khô cạn nước ra mà thôi. Bất quá, bên ngoài hồ nước là có một đầu đạo văn giao thoa lấy, từng đầu đạo văn giao thoa này tựa hồ là tuyên cổ bất biến, trăm ngàn vạn năm đi qua, nó y nguyên vẫn tồn tại nơi này, mặc kệ thế gian biến thiên như thế nào, mặc kệ đại thế như thế nào băng diệt, mặc kệ là kỷ nguyên như thế nào tan thành mây khói, nó đều như cũ còn tại. Nhưng là, đây chẳng qua là lấy góc độ người bình thường đi xem mà thôi, người chân chính hiểu ảo diệu nó, chân chính tới qua nơi này, thời điểm lại cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện đạo văn nơi này đã cùng trước kia khác biệt. Rằng khắp nơi, đạo văn la kỳ mật bố, mặc dù cùng năm đó cùng so sánh, nó là giống nhau như đúc nhưng, trên thực tế, thời điểm coi ngươi đi cảm thụ nó, lấy thiên nhãn cường đại nhất đi quan sát nó, liền sẽ phát hiện nó đã mất đi thần vận. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, nó đã là không có loại sinh mệnh kia. Cái này rất giống là một loại thuế biến, đạo văn nơi này đã phát sinh thuế biến, sinh mệnh chân chính đã phá kén mà ra, hóa bướm bay múa mà đi, đạo văn tiếp tục lưu lại trên đất, vậy chỉ bất quá là vết chai bị lột ra tới mà thôi. phá kén thành tiên, hay là chiến tiên đây? Lý Thất Dạ nhìn hồ nước trước mắt khô nứt, nhìn đạo văn trước mắt đã mất đi thần vận, không khỏi cảm khái, trong nội tâm không khỏi có một chút suy nghĩ, ngày xưa đủ loại không khỏi nổi lên trong lòng, một ít chuyện không khỏi để cho người ta đi hoài niệm, một ít chuyện tổng không khỏi để cho người ta vì đó cười một tiếng. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, tập trung ý chí, đã bình định cảm xúc, ánh mắt của hắn rơi vào trên hồ nước. Năm đó nơi này là tổ nguyên thạch dược giới, nơi này ngưng tụ lấy thần hoa tam đại tổ mạch chính là thiên địa tạo hóa chi địa, hiện tại nó đã trở thành một hồ nước khô cạn. Ngoại trừ hồ nước đã không phải hồ nước là năm đó bên ngoài, lúc này trên hồ nước đứng thẳng lấy một cột đá này không tính là thô to, cũng không biết là lấy cái vật liệu đá gì rèn luyện mà thành, nhưng phía trên cột đá này khắc họa phù văn chính là để cho người ta thấy nhất thanh nhị sở. Trên cột đá chỗ khắc họa phù văn cùng hồ nước đạo văn hoàn toàn không giống, bên cạnh hồ đạo văn chính là tự nhiên mà thành đoạt thiên địa tạo hóa, mà cột đá trước mắt khắc họa phù văn chính là lấy cường bá vô địch chí cao vô thượng lôi kéo khắp nơi đại đạo khắc lên. Cốc truyện audio.com, đi, ngay ngắn cột đá đâm vào trong hồ nước tựa hồ cắm thẳng vào chỗ sâu nhất đại địa cùng cả vùng nối liền thành một thể tương thông tại một đầu lại một đầu tổ mạch. Mà phù văn trên cột đá đạt được lực lượng trong tổ mạch cuồn cuộn không ngừng, cái này cũng khiến cho chúng nó lưu chuyển không thôi, diễn hóa không ngừng, giống như màn trời bao vây lấy một vật trên cột đá. Tại trên cột đá, một vật để đó, vật này cũng không lớn, nhưng là bị phù văn màn trời bao vây lấy, để cho người ta cũng thấy không rõ lắm. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem, phù văn màn trời bao vây lấy vật này, nó cũng không phải là đi nói bảo hộ vật này, mà là tại trấn áp vật này. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ chính là rơi vào phía trên vật này, hai mắt hắn ngưng tụ, giống như xuyên thấu phù văn thiên mạc thẳng đến tại phía trên vật này. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trong tiếng nổ vang, bên cạnh hồ đạo văn phát sáng lên, một đầu lại một đầu phù văn tiến hành theo chất lượng mà lộ ra lên, tựa như là tấu vang lên vô thượng chương nhạc như vậy lập tức giống như xuyên thấu tuyên cổ, vượt qua thời không, lập tức tựa như là từ bát hoang xuyên qua đến cửu giới. Oanh 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 tiếng oanh minh bên tai không dứt, đạo văn dâng trào ra quang mang thao thao bất tuyệt trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trong chớp mắt này, cho người ta có một loại ảo giác giống như bên cạnh hồ đạo văn lại lập tức tỉnh lại, lập tức lại tràn đầy sinh mệnh. Tại trong đạo văn giao thoa, tại vô tận quang mang bao phủ, xuất hiện một thân ảnh này từ trong quang mang đi tới, tựa hồ nàng là từ thời đại xa xôi đi tới, là không chân thật như vậy, là mộng ảo như vậy, để cho người ta có một loại cảm giác một giấc chiêm bao hôm qua. Nhìn thấy thân ảnh trong quang mang này, hai mắt Lý Thất Dạ nhìn chăm chú, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Cuối cùng, thân ảnh tại biên giới quang mang đứng vững, quang mang lấp lóe, sáng tỏ lóa mắt, kể từ đó, khiến cho thân ảnh trong quang mang kia càng thêm mơ hồ, càng thêm làm cho như ẩn như hiện. Nhưng là tại trên thân ảnh mơ hồ này, y nguyên có thể nhìn ra được nàng chính là một nữ tử. Thân ảnh này, đứng ở nơi đó, liền đã tản ra chấn áp chư thiên cử thế vô địch khí tức duy ngã độc tôn, tại phía dưới khí tức nàng ngập trời đáng sợ, cái gì hạng người vô thượng, cái gì tồn tại vô địch đều lộ ra không đáng giá được nhắc tới. Nữ tử đáng sợ như vậy, nàng đứng ở nơi đó, nhận lấy chư thiên thần linh triều bái, vạn giới ma vương tại dưới chân của nàng, cũng là nơm nớp lo sợ. Chiến tiên đế, không sai, trước mắt vị nữ tử này chính là vị tiên đế cuối cùng cửu giới, đã từng là tiên đế kinh diễm nhất, tiên đế cử thế vô song chiến tiên đế. Lúc này, chiến tiên đế nhìn xem Lý Thất Dạ cũng nhìn xem nàng, hai người bọn họ ánh mắt giao thoa, giống như trong nháy mắt tóe phóng hỏa hoa, trong chớp mắt này, lẫn nhau giống như xuyên qua trăm ngàn vạn năm. Tại bên cạnh tổ nguyên này, tại trong đạo văn này, tựa hồ hết thảy đều mỹ hảo như vậy, có quát lên, cũng có được vui cười, có đọ sức cũng có được thổ lộ tâm tình. Hết thảy ngày xưa, ở thời điểm này đều nổi lên trong lòng, giống như tuyên cổ chưa biến. Ta lưu lại một vật, cuối cùng, chiến tiên đế mở miệng, thanh âm êm tai trước nay chưa có thanh âm tràn ngập uy nghiêm như vậy, tại Lý Thất Dạ nghe tới, chính là một loại hưởng. Cốc truyện audio.com, thủ, ta cũng không biết này là vật gì, chiến tiên đế nói ra. Nhưng tin tưởng ngươi nhất định có thể có một cái kết luận. Nếu không, không chỉ có thế giới này nguy rồi, ngươi cũng nhất định nguy rồi. Lý Thất Dạ nhìn một chút đồ vật trấn áp trên cột đá cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đúng vậy, ta biết. Chiến tiên đế nhìn xem Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt cũng nhìn xem nàng, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục chờ đến một ngày này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ trước tiên mở miệng, vì nàng cảm thấy cao hứng. Chiến tiên đế nhìn xem Lý Thất Dạ còn chưa nói hết, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ tựa hồ thời gian như vậy giống như dừng lại, giống như tuyên cổ bất biến. Cách chương.